Tiếp tục câu chuyện với nhà phê bình Vương Chí Nhàn, hôm nay ông sẽ giải thích sự cần thiết của việc đưa văn học miền Nam trở lại văn đàn. Việc trở lại này ngày hôm nay có thể đã quá muộn và sẽ còn gặp rất nhiều trở ngại về mặt văn bản đã thất lạc, cũng như về mặt thành kiến chung. Thưa anh Vương Chí Nhàn, có thể nói là sự trở về với văn học miền Nam của anh còn có một lý do khác, đó là từ khi về hưu anh có nhiều thời giờ đọc hơn và anh cũng đã khám phá ra nhiều cái mới.
Gần đây tôi cũng xin thú thật là về hưu rồi thì tôi có điều kiện, thì một trong những cái điều say mê của tôi là đọc cái sử của mình suốt các cái thời cũ. Và thật ra thì ở Hà Nội thì người ta viết sử rất kém, từ lúc tôi đi học thì đã không có sử. Rất xấu hổ mà nói rằng là một người viết văn, một trí thức như bọn tôi thì chúng tôi là thật ra chưa bao giờ tiếp xúc nghiêm túc với những cái bộ sử rất là quan trọng của chúng ta, như là cái bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Thông Thâm Cương Mục, hay là những cái bộ sử về sau này như cái bộ Đại Nam Thực Lục của Triều Nguyễn chẳng hạn, hay là cái sử Việt Nam cái đầu thế kỷ 20, cái thời mà người Pháp người sang người ta tổ chức lại cái xã hội của mình. Thì tất cả những cái trang sử ấy thì bọn tôi cũng biết quá ít. Và sự thực là chúng tôi có những cái định kiến rất là sai lầm, có những thành kiến, rồi thì cứ nuôi cái thành kiến đó và cứ tưởng là đúng, đây là chân lý. Thì tôi có một cái may mắn là tự tôi tìm ra được một cái niềm vui trong việc đọc lại cái đó. Và tôi từ cái mảng ấy thì tôi hiểu cái đời sống hôm nay. Thế thì cái bộ phận văn học miền Nam nó cũng là một cái bộ phận, một cái di sản của dân tộc. Nó như những bức ảnh, nó như những cuốn thước phim, nó ghi lại cái đời sống một thời. Với tư cách là những nhà văn của một đất nước, với tư cách là các tri thức của một đất nước, thì tôi nghĩ chúng ta rất cần lùi xa lại với cái quá khứ. Và từ cái khoảng cách xa như thế, nhìn chung cả cái lịch sử tinh thần đấy, dân tộc, thì chúng ta sẽ có được những cái khái quát để mà đóng góp vào cái việc xây dựng cái đời sống trước mắt.
Tôi biết là anh đang có một cái dự định nghiên cứu dài hơi. Anh có thể cho thính giả biết sơ qua về cái công việc mà anh đang bắt đầu làm không?
Thế là tôi đang làm một cái việc nó gần như là tổng kết lại cái hoạt động của cái đời mình. Theo cái nghĩa tức là dù là mình có mấy chục năm đấy, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng là một cái mớ bản nháp lộn xộn. Thế thì bây giờ mình thử xem tìm cái gì là cái chính. Thế thì tôi có nhận viết một cái cuốn sách về cái văn học Việt Nam thế kỷ 20. Thì trên cái con đường ấy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải đánh giá lại cái văn học tiền chiến, để mà thấy nó như là một cái biểu hiện, cái dạng thức, cái văn hóa dân tộc trong nửa đầu thế kỷ 20. Thế rồi thì là nửa cuối, trong đó là kể cả cái mảng của văn học, cái mảng văn học miền Bắc và cái mảng văn học miền Nam này. Thì trong cái quá trình mà tôi hướng về cái sự nghĩ cũng thế, cũng biết chắc rằng cái sự chuẩn bị cho việc này còn quá ít và chưa được đầy đủ. Và bọn tôi thì lại có thiếu sót rất cơ bản. Thí dụ như là cái khả năng có thể tiếp xúc được với những ngành nghiên cứu mới nhất của phương Tây đó thì lại không có, cứ mầy mò thôi. Và có lẽ việc làm đầu tiên tức là mình phải có một cái quan niệm nó thay đổi, nó cởi mở theo cái nghĩa không phải để chiếu cố ai để làm gì cả, mà chính là nó sát thực với cái thực tế hơn, nó gần với sự thực, gần với chân lý hơn. Thì tôi thấy đấy là một cái mà tôi rất là muốn là cả những người viết văn ở Hà Nội, cả những người viết văn ở Sài Gòn cũ và bây giờ một số thì ở nước ngoài, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có một cái thời gian ở đấy để mà ngồi nghĩ lại và vượt lên thành kiến cũ của mình, để mà tạo được cái sự tiếp cận mới mẻ đối với cái đời sống văn hóa và văn học của dân tộc trong cái thế kỷ 20. Chúng ta phải chấp nhận một cái điều là chúng ta phải thay đổi.
Vừa rồi anh nhấn mạnh đến cái việc mà chúng ta cần phải thay đổi, thì theo anh thì cái mà chúng ta cần phải thay đổi ở đây là gì và tại sao chúng ta lại phải thay đổi? Cái bài học quá khứ đã cho ta những cái kinh nghiệm như thế nào hả anh?
Cái đối tượng vẫn thế thôi, nhưng sự tiếp cận của chúng ta hôm qua là thất bại, là bất lực. Thì hôm nay chúng ta phải thay đổi cách nhìn, phải có những công cụ mới và cách nhìn mới. Trong thực tế đời sống của nghiên cứu văn học và văn hóa Hà Nội thì cũng đã có như thế. Có một thời gian dài, ở Hà Nội thì là văn học tiền chiến coi như là rất nhiều yếu kém, rất nhiều cái hư hỏng. Những tác giả như là Vũ Trọng Phụng thì coi như là không được in lại. Nguyễn Công Hoan cũng có sai lầm, Ngô Tất Tố cũng có hạn chế. Đến Tự Lực Văn Đoàn thì coi như vứt đi hết. Chỉ có mấy ông Thạch Lam là người ta yêu mến chút thôi, chứ còn tất cả đến bây giờ thì vẫn cứ coi là lãng mạn, là xa rời đời sống nhiệm vụ dân tộc chẳng hạn. Từ cái lúc mà Trích 15 hiểu như thế và đến bây giờ thì rõ ràng là khác hẳn. Bây giờ lại bắt đầu lại nhìn lại văn học tiền chiến như là một niềm tự hào của văn hóa, văn học dân tộc. Thì tôi thấy rõ ràng chúng ta đã thay đổi. Thế thì cái tôi muốn rằng cái thay đổi ấy cũng sẽ đến với văn học miền Nam, trong cái nhìn văn học miền Nam trước năm 15. Tôi thấy ví dụ như là người Nga họ cũng tìm thấy ở văn học hải ngoại của họ. Người Trung Hoa họ cũng tìm thấy ở văn học Đài Loan, văn học Hồng Kông của họ. Ở Đài Loan có những nhà văn như là Bạch Tiến Dũng chẳng hạn, cũng là một cái nhà văn mà các cái sách văn học sử của Bắc Kinh thì người ta coi là một cái nhà văn quan trọng của nền văn học Trung Hoa thế kỷ 20. Tất cả những cái quan niệm của mình nó phải thay đổi đi. Đó, thế còn đôi lúc mà người ta lại bảo là ở đó có rất nhiều những cái hạn chế. Thì tôi thấy rằng ai mà chẳng có hạn chế. Ví dụ như là nếu bây giờ ta đọc bất cứ một cuốn sách nào ở Hà Nội thì người ta đều nói rằng là Nguyễn Du có rất nhiều cuốn tư tưởng hạn chế. Nhưng không phải là vì cái hạn chế ấy mà tất cả chúng ta đều say mê Kiều. Và chúng ta cảm thấy Kiều là cái phần thân thiết gần gũi và là một cái tiếng nói tâm hồn của chúng ta. Thế thì tôi thấy là trong cái việc này mà trên cái con đường trở lại với văn học miền Nam thì chúng ta vẫn còn rất nhiều cái thành kiến cũ, nó vẫn còn ghim lại, nó vẫn còn cố chấp, nó vẫn còn làm chúng ta khó thay đổi. Thì tôi thấy ở trong trường hợp này cần phải có một cái sự giải phóng về tư tưởng và phải có những cái tiêu chuẩn rất là cơ bản. Thí dụ những cái tiêu chuẩn về quyền lợi chung của dân tộc, về tính chất nhân đạo, những tính chất nhân văn của con người. Những cái tiêu chuẩn ấy nó mới là những cái gốc rễ sâu xa của văn học. Và trên cái cơ sở như thế thì tôi tin rằng là cái việc này nó sẽ được tiếp tục tốt hơn.
Thưa anh, bây giờ xin hỏi anh một cái câu hỏi khác hẳn là nếu so sánh sinh hoạt văn học hiện nay ở trong nước với lại sinh hoạt văn học ở miền Nam trước 75 đó, thì anh có thấy có những cái điểm tương đồng nào không giữa hai cái nền văn học này?
Tôi thấy gần đây tôi thấy rõ ràng là văn học cả nước ở Việt Nam hiện nay đấy, trong nước là nó đang có nhiều cái đang giống như là văn học miền Nam trước năm 75. Tức là kể cả cái sự phát triển văn hóa đại chúng, kể cả cái sự học đòi nhiều lúc là hơi xô bồ, hơi tùy tiện đối với phương Tây, kể cả cái mệt mỏi của con người, rồi thì là cái băn khoăn của những người trí thức để mà làm sao mà có thể có được vấn đề văn học nó khác đi so với cái sức cuốn của cái xã hội hiện đại. Nhiều lúc ở Hà Nội này tôi đọc và tôi thấy rằng cái những hiện tượng quanh mình, tôi lại cảm thấy hình như là tôi đã gặp nó một lần ở đâu đây. Và tôi nhớ lại là trước năm 75 tôi đã đọc ở trong Sài Gòn, nhưng bên cạnh Bách Khoa, bên cạnh Văn thì những cái mảng văn học chung của thời gian lúc ấy nó đã có cái nhốn nháo, tôi xin lỗi nói là cả cái nhố nhăng, cái tùy tiện, cái học đó rất buồn cười, mà ngay trong chính lúc bây giờ thì cũng đã nhiều người rất kêu rồi. Ở cái phương diện ấy thì văn học miền Nam nó đã là một cái bước hội nhập đi trước so với cái văn học cả nước bây giờ. Và đặc biệt là như hiện nay đối với lớp trẻ, các cái nhà văn trẻ ở trong nước hiện nay ấy, tôi thấy đang chứng kiến một cái điều này, tức là họ rất muốn thay đổi, không muốn viết, không muốn sáng tác như là những cái người là lớp người đi trước của bọn tôi nữa. Thế nhưng mà cái sự chuẩn bị nó không có. Cái sự chuẩn bị này tất nhiên không phải lỗi ở lớp trẻ mà chính là lỗi của những người đi trước nữa, là chúng tôi đã không góp phần chuẩn bị cho họ. Thành ra là chính trong cái việc đó đấy thì các bạn nhà văn trẻ đấy là có thể tìm thấy ở ngay những cái tác phẩm của văn học miền Nam những cái ví dụ, những cái bài học để mà có thể nói là nếu mà học theo mà thì có thể là hữu ích cho công việc.
Thưa anh Vương Chí Nhàn, dù giới trẻ trong nước hiện nay không có cái cơ hội trực tiếp xúc với văn học miền Nam, nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ, tìm tòi kỹ, thì chúng ta vẫn thấy có một vài ảnh hưởng nào đó của văn học miền Nam trên một số tác giả trẻ hiện nay. Vậy thì anh có thể lý giải một cách cụ thể như thế nào về cái hiện tượng này?
Cụ thể như thế này, chúng ta đều biết rằng cái văn học của miền Nam nó vẫn cứ có những cách xuyên thấm vào ở trong đời sống. Ví dụ như là trong thơ thôi, ngay cái hội thơ gần đây thì đã bắt đầu đưa Thanh Tâm Tuyền lên thành của cái tìm tòi của thơ thế kỷ 20 ở Việt Nam. Và trong cái dư luận miệng, tức là trong cái cuộc trao đổi thì mọi người vẫn trông vào những cái tìm tòi của các nhà thơ ở miền Nam trước năm 75 như là những cái bước đi khai phá để mà tiếp tục vượt lên trên thơ mới, để mà tìm tới một cái giai đoạn mới của thơ và một cái cách để mà thơ Việt Nam hội nhập với thế giới. Thì trong thơ của các cái nhà thơ ở miền Nam trước năm 75 tôi cho là chừng nào đó nó đã giải quyết một cách liên tục, một cách đại trà rộng rãi và đã đạt tới một cái mức mà thành công. Thế thì nó sẽ góp phần thúc đẩy cái văn học trong nước đi. Vì tôi thấy thực ra một cái tình trạng trong nước bây giờ thực chất là nó rất là trì trệ. Và tôi thấy nó có một cái gì như là bế tắc ấy. Tức là người ta muốn tìm nhưng không biết tìm ra cái gì cả. Và cái mà người ta tìm ra thì nó vì là thiếu những điều kiện cơ bản, cho nên nó vẫn không phải là cái mà người ta cần. Thì tôi nói ngay cả trong cái vấn đề như là thế nào là tiểu thuyết, ngôn ngữ văn xuôi như thế nào, tiếp nhận phương Tây như thế nào. Thì các cái nhà văn trẻ bây giờ cũng có thể đọc lại các nhà văn miền Nam trước năm 75. Thế rồi thì là cái cách biểu hiện cá nhân như thế nào, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội thế nào, thì cũng có thể tìm ngay trong các cái vấn đề của các nhà văn miền Nam, những cái thể nghiệm của mình. Ngay như là giới nghiên cứu chúng tôi cũng thấy cái điều đó đấy. Chính chị Thị Khuê đã có lần viết ở trên cái bài văn học miền Nam đấy. Tức là trong cái việc xây dựng cái nền văn học miền Nam ở Sài Gòn trước năm 75 thì tôi thấy có cái phần của những cái nhóm, những cái người lúc bây giờ trẻ và đầy những cái ham muốn, đầy cái ao ước muốn xây dựng một nền văn nghệ mới. Qua các giai đoạn của tiền chiến rồi, giai đoạn bị người Pháp cai trị rồi, như là nền văn nghệ của nước mình đầy kim khao khát, đầy cái hy vọng như thế. Thời gian đấy ấy, thì cũng lại có một hai cái việc mà các nhà văn miền Nam đã làm được. Một là tiếp nhận cái di sản cũ, tức là nối tiếp lại cái truyền thống của các nhà văn cũ, và thứ hai là tiếp nhận một cách bình thường cái văn học văn hóa nước ngoài và coi đó là cái nguồn gợi ý cho mình, cái cách để mình có thể tựa vào mà có thể mình phát triển trong nước lên.
Bây giờ xin hỏi ý kiến anh về cái việc di sản văn học. Theo anh thì văn học miền Nam có cái vai trò gì trong việc bảo tồn di sản văn học tiền chiến? Và tôi cũng muốn hỏi anh thêm về cái mặt nghiên cứu văn học, thì theo anh miền Nam có để lại một vài cái thành quả nào mà anh thấy là vẫn còn hữu ích cho giới làm văn học hiện nay bây giờ không?
trong cái việc mà quay trở lại với các cái di sản văn học tiền chiến ấy, thì bọn tôi thấy rằng là có một thời gian dài là ở Hà Nội là tính mất rất nhiều tài liệu bị cất vào thư viện, thì sau đó thì không ai đọc nữa, cuối cùng thì không biết ở đâu nữa. Thế thì chính là ở trong Sài Gòn thì rất nhiều các nhà nghiên cứu, các nhà văn cũng đã bắt đầu có cái sự nối tiếp, có cái sự chuẩn bị, có cái sự sưu tầm những tài liệu, và chính là nó góp phần làm giàu cái di sản chung của chúng ta lên. Thế và gần đây như tôi biết là Từ Điển Văn Học đã đưa vào một cái cuốn sách văn học sử mà riêng về bản thân tôi cũng rất là thích thú, và trong năm qua tôi cũng đã phải mua về để mà coi như là một cái cuốn sách rất tốt về văn học sử Việt Nam, tức là cái cuốn Việt Nam văn học sử giả nước Tân Biên của Phạm Thế Ngũ này. Thì đối với những ai mà có theo dõi văn học Sài Gòn thì chúng ta biết rằng là hồi ấy thực ra thì có rất nhiều những người khác rất nổi về phương diện nghiên cứu văn học và biên khảo. Ông Phạm Thế Ngũ thì chỉ là một nhà giáo thôi, và cái cuốn sách tôi nói đấy là một cuốn giáo trình thôi. Nhưng sự thực gần đây gần như tất cả mọi người đều nhận định đây là một cái cuốn sách mà viết rất nghiêm túc về văn học Việt Nam nói chung, và bằng chứng gần đây nhất là cái cuốn sách đó đã được đưa vào cái cuốn Từ Điển Văn Học do cái nhóm của Việt Văn Học chủ trì. Thì đấy, tất cả những cái thành tựu ấy của cái văn học Việt Nam, những cái cuốn sách về triết lý của Trần Thái Đình, cuốn Kết Hợp Viện Sinh đấy, thì cũng đã được in lại. Và hôm qua tình cờ tôi đọc lại cái bài tổng quan văn học miền Nam của Võ Phiến thì có nhắc lại rằng là cái cuốn đó có thời gian đã được coi như là sách bán chạy nhất của năm nó ra đời đấy ở Sài Gòn. Thì tôi thấy rằng cái điều đó đối với tôi nó được thông cảm ở chỗ địa cạnh, tức là đấy, hiện nay ở Hà Nội cũng thế thôi, là thật ra là đang có một cái khao khát rất ghê trong cái việc mà muốn tiếp nhận những cái mới của phương Tây, muốn tiếp cận được những cái tinh hoa của họ. Tôi thấy những cái việc đó thì chính là văn học miền Nam đã có đi trước được, và nó cũng để lại cho chúng tôi những cái thành quả mà bây giờ chúng tôi cũng không dễ mà gì mà vượt qua được.
Thưa anh, tóm lại nếu mà ngày nay chúng ta đưa lại được nền văn học miền Nam trở lại văn đàn, thì anh thấy những cái điểm nào nó có thể giúp ích ngay được cho sinh hoạt văn học của chúng ta hiện nay ở trong nước ạ?
Nhìn chung tất cả những cái phần mà đóng góp lại của cái văn học miền Nam đối với cái nền văn học dân tộc thì tôi cho rằng nó hứa hẹn được rất nhiều những cái bài học rất là quý báu cho cái việc xây dựng nền văn nghệ trước mắt này của chúng ta. Thí dụ một cái chuyện, tức là ngay cái việc đóng góp vào cái việc xây dựng ngôn ngữ văn học cả. Thì hiện nay đời sống Hà Nội thì cái ngôn ngữ giao tiếp thông thường bị làm hỏng kinh khủng. Hôm nọ vừa rồi có một người viết một cái bài cần phải giữ chủ quyền trong ngôn ngữ, ý rõ hơn tức là đang có một cuộc xâm lăng ngôn ngữ từ cả tiếng Anh cho đến cả cái tiếng Hán, nó xâm nhập vào cái tiếng nói nó rất loạn xạ, và cái ngôn ngữ của văn học, tức là của những cái người cầm bút viết ra, thì hiện nay cũng hết sức lộn xộn, hết sức là nhích nhác. Lâu lắm chúng tôi không có những người viết văn hay, không có những người bút văn hay. Thế thì trong cái đó thì thường thường tôi đọc lại cái văn học miền Nam với những ngòi bút bậc thầy ở cái phần hay nhất của mình, thì Mai Thảo có những trang viết hết sức văn học, văn rất hay. Theo Võ Phiến thì ngạn có một cái giọng văn riêng, nó cho thấy một cái đời sống tinh thần không thể có vào thời tiền chiến được. Thế rồi thì rất nhiều nhà văn khác đấy, những là Dương Liêm Hậu, Văn Việt Nam vân vân, rất nhiều người khác, cả những cái nhà văn mà tương đối là phổ thông hơn và viết nó cho một đối tượng rộng rãi hơn, như là Thụy Vũ, như là Nhã Ca đấy, hay là Trùng Dương, hay Tuy Hồng vân ấy, thì đều là những cái thể nghiệm ngôn ngữ mà đi sâu hơn chứ nó thì nó ở đó nó có cả cái mạnh của cái tiếng nói Hà Nội, cái ngôn ngữ Hà Nội, lại có cả cái mạnh của cái văn hóa miền Nam, của cái Sài Gòn lục tỉnh. Thì tôi thấy hai cái đó nó đều được kết hợp lại nhuần nhị trong các cái nhà văn mà chúng ta biết được, có một số nhà văn di cư đấy, thì nó mang lại cho cái ngôn ngữ văn học của văn học miền Nam một cái bước thay đổi, và sau đó nó đạt được cái chuẩn mà đến bây giờ bọn tôi vẫn trông vào đó để mà có thể học hỏi. Hoặc là trong cái việc mà dịch những cái tác phẩm văn học nước ngoài ra tiếng Việt ấy, thì tôi thấy cái cách xử lý tiếng Việt của những cái người dịch giả trong đó tôi thấy cũng là cái điều mà bọn tôi phải nể và phải coi như là thực ra là mình phải tìm cái rút kinh nghiệm để mà có thể nói là học hỏi, vì phải công nhận đấy là họ có những cái đóng góp của họ. Thế thì tôi chỉ muốn nói là gần đây ấy, thì bản thân tôi đã có chuyển biến như thế, và tôi rất muốn chia sẻ với mọi người như thế.
Thưa anh, câu chuyện đã khá dài. Trước khi từ giã thì anh thấy còn có điều gì mà anh muốn nói thêm nữa về cái việc đưa văn học miền Nam trở lại văn đàn, điều mà anh thật sự là hết lòng mong muốn thúc đẩy?
Tôi chỉ muốn nói một cái là hiện nay tôi chỉ có một cái bị ám ảnh, mà điều đó là thực ra chúng ta đến chậm quá, là muộn quá. Đến hiện nay thì nếu muốn quay trở lại với văn học miền Nam thì ngoài cái khó khăn tôi nói trên về mặt tư tưởng, về mặt quan niệm, về mặt cách làm việc, thì ngay cả có những khó khăn vật chất rất cụ thể như là tư liệu các thứ gì đấy thì là mất rất nhiều và không có ai chuyên tâm cả. Và tôi thấy hình như là lòng người chẳng hạn thì vẫn còn bị thứ tâm lý hậu chiến, tức là vẫn cứ bị những cái ảnh hưởng ngày hôm qua nó kéo, nó tác động không tách ra được để mà nhìn cái đối tượng, không khách quan hóa được cái đối tượng để mà bình tĩnh làm cái công việc một cách tốt hơn nữa. Tôi thấy gần đây thì trên cái mạng Tà Lao Hát thì cũng đã có trích đăng lại tác phẩm cũ. Thế giờ thì ở bên Mỹ chẳng hạn thì tôi biết là rất nhiều những tác phẩm cũ được in lại nhỉ, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rằng chưa đủ. Đôi lúc thỉnh thoảng trao đổi với một vài nhà nghiên cứu khác thì cũng thấy thế. Chúng tôi có cảm tưởng hình như là cũng mỗi người nắm một tí. tức là mỗi người chỉ nắm được cái phần của mình thôi, còn sự thực là cái người mà có thể nắm được bao quát chung ấy, thì cũng không có. Và hiện nay cái tài liệu nó cũng rất là thiếu sót, ngay cả vật chất cụ thể, tức là những cái bộ báo, những cái bộ sách rất là quan trọng hồi ấy, những cái tập như là bách khoa, như là văn, thì tôi không biết là ở trong ngoài nước hiện nay còn được bao nhiêu, và sẽ làm thế nào mà tìm cách nào đó để mà có thể là đưa nó lên, đưa nó trở thành tài liệu nghiên cứu cho tất cả mọi người. Thì nếu mà làm được như thế, tức là cái công tác tư liệu đó cũng là cái mà đòi hỏi những nỗ lực rất lớn. Và trong cái phương tiện hiện nay, ví dụ như là các vấn đề về văn học mạng ấy, thì nó rất phát triển, thế nhưng mà hình như là chưa ai bắt đầu làm được tất cả những cái việc lưu trữ này lại và đưa lại làm tài liệu, để mà đồng thời thúc đẩy cái sự nghiên cứu lại về văn học miền Nam. Trong quá trình mà tôi suy nghĩ về cái văn học miền Nam, thì tôi rất là muốn có cái dịp nào đó để mà chúng ta cùng trở lại văn học miền Nam, đọc lại nó để mà hiểu nó.
Xin thành thật cảm ơn anh Vương Chí Nhàn.